说呀，这咱行完后你没得某当真告金跟朱振在一起行完后开奔完不完了哇好不嘎嘎扣他把他的干中之大干将的是整个是地的是无母今那当正是莫光本我常常去他他来是夜中chư Phật chư Tiên đã thành đạt và chính chúng ta chưa thành đạt ta đã có cơ hội so sánh và có cơ hội nhận thức ra sự trì trệ đó hiện tại chúng ta đã có điều kiện tu học dẫn dắt bởi những người đi trước và dẫn dắt từ miếng ăn chỗ ở âm nờ của thể xác để chúng ta thấy ta một phần sáng suốt của tâm linh đang nhiều tiếng mọi sự tạm bỡ đang luôn lưu trong thời gian của chúng ta. Chúng ta mọi người đã thấy rõ định luật, quy định thời gian tại thế, không có một ai có thể tiến hạ để hưởng thụ hay là làm những gì đạo ý muốn của chính mình. Vô vi của chúng ta tu đều hòa đồng tâm thức hai diễn vạn năng sẵn có bên trong của chúng ta. Diễn hậu chúng ta mới thành đạt, mới thấy rõ mọi nơi mọi giới cộng đồng cả cả không vũ trụ đã và đang phục vụ phần hồn tâm linh khai triển từ giai đoạn một. Các bạn càng kích động nhiều càng nhận rõ sự vô cùng bên trong đã hóa giải từ giây phút khắc những chuyện bất mãn của tâm linh rồi chúng ta phải thấy rằng sự thanh tịnh là cao quý, sự thanh tịnh là mối duyên để giải quyết và phân tích tất cả những sự tâm tôi của chính mình. Chúng ta là người trách nhiệm thì chúng ta sẽ không phải một ai trách nhiệm. Và ngược lại người đời luôn luôn quá trách, nghĩ lại, thở than và bắt người khác phải làm việc cho chính mình và đặt niềm tin cho người khác quên tự tin tâm tình bình tâm như mình. Thì đâm ra quá trách người này, quá trách người nọ vì sự suy tư không chính chắn. Cho nên mỗi cá nhân đều phải đụng phải kẻ tu như người không tu ở trong gia can cũng bị cái tập đó. Chúng ta ra đây không còn được sự đầm ấm như ở quê nhà vì mọi người phải tranh đấu để tìm lấy sự sống, quên sự đoàn kết tập tục của quê hương, cho nên chúng ta lại đi vô trong tình trạng xe lẻ cha con, vợ chồng, anh em lần lần phải làm. Để chi? Để chúng ta có cơ hội nhận thức lên chính mình nhiều hơn. Sự gánh vác của mọi người phải tự gánh vác mới có cơ hội tham hòa. Ngày nay tình thế đã thay đổi, không phải như xưa, kể cả ở quê nhà cũng vậy. Mọi người rồi cũng phải lật lọng ra đi để tự thức nguyên năng nguồn cội sẵn có của chính mình. Cho nên chúng ta đã thấy rõ điều mà chúng ta gần nhất và chúng ta được ôm ấp nhất trong thâm tâm của chúng ta, như hòa cảm trong thể xác, ngoài thể xác của chúng ta và trong thể xác của chúng ta, cũng là một luồng thanh khí của trời đất đã ân ban cho chúng ta có cơ hội sống. Nói rằng chúng ta người tu sẽ trở nên cô đơn và không chính chấp bởi một ai, nhưng thì thật những người tu thiền về vô vi là người sẽ hòa đồng lớn rộng hơn và thương yêu trong tình xây dựng họ ra thật. Từ hơi thở của chúng ta thấy ý thức rõ cái giá trị của hơi thở đó. Và càng ngày chúng ta dùng cái pháp luân thường thì rộng thì rõ ràng thanh quang điển lạnh đã chiếu giữ trong tâm thức và khai triển để giúp chúng ta không ngừng nghỉ. Sự liên hệ đó nó đem lại sự thanh tịnh sáng suốt chính mình. Qua những cơn khảo đảo của hoàn cảnh một, ta trong mê chấp của gia can, chúng ta lâm lúc bấn loạn vì đối tượng giữa vợ chồng, anh em trong định luật ngũ hành sanh khắc. Tại sao chúng ta lại ý thức được ngũ hành sanh khắc? Mỗi người có tim gan thì phế thận là đại diện tim mộc thủy hỏa thổ. Kẻ quân bình rất dễ hòa cảm với tất cả mọi người, người thiếu quân bình luôn luôn thắc mắc và quá trách người khác. Đó là những người đó chưa đạt được sự quân bình và chưa ý thức rõ nguyên năng sẵn có của chính họ. Cho nên ở thế gian có máy móc, có cơ khí cho chúng ta thấy rõ ràng một cái máy móc nào được điều hòa tốt đẹp thì máy móc nó chạy rất êm ả, mà máy móc nào thiếu sự quân bình thì máy móc đó sẽ có những tiếng đập và làm cho mọi người xung quanh bất ổn. Con người của chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta đặt khởi điểm sai thì chẳng khác xấu chính mình, nghĩ điều xấu cho người khác nhưng không có sự thật thì chúng ta là khác như trên có sự ăn năn hối cải. Cho nên luôn mọi người, kẻ lớn đến người nhỏ đều có sự sai lầm nhận thức. Vì sao? Vì họ bị buông bồ trong một cái tánh eo hẹp, núp trong tánh để làm người và không chịu khai mở, không mở lượng hải hà tình bi để hòa cảm và đón nhận sự thanh cao vô cùng, để cho nội thức của họ được thăng hoa thành đẹp, hòa ái tương thân với mọi nơi mọi giới. Cho nên họ phải gặp phải sự buồn vui lẫn lộn, cô độc trong tâm thức họ. Càng ngày họ càng thấy sự bất tài của chính họ, vì họ họ chưa biết tin mình tha lần làm con. Bất tài ở chỗ nào, chúng ta đang ngự trị trong một cái thể xác đầy đủ không thiếu phương tiện, nhưng mà chúng ta thiên về một mặt thiếu thức hòa đồng, cho nên ta cảm thấy đau khổ. Đó là một tâm bệnh. Tâm bệnh nan y nhất tại thế, không có một y sĩ nào có thể cứu mình bằng mình tự cứu. Cho nên sự tu học của thế gian hiện tại, mọi người kể cả khoa học chưa nghiên cứu ra được tâm linh thăng hoa của người tu học. Từ hoàn cảnh này đến hoàn cảnh kia, chúng ta vẫn qua, vẫn vượt qua, vẫn thăng tiến, vẫn tìm, vẫn còn lối thoát, vẫn còn tư tưởng sáng suốt để tiến qua. Mà rốt cuộc là gì? Rốt cuộc chỉ có tình thương và đạo mới xoa dịu được tâm thức của chính mình. Nếu chúng ta còn sử dụng sự tâm tối thì trở nên độc tài và gây sự khó chịu ở xung quanh chính ta. Có gia đình để cho chúng ta làm thí dụ khai triển thức hòa đồng chính mình, có xã hội để nhiều nhắc chúng ta khi cho chúng ta thiếu thốn và khi cho chúng ta đầy đủ, vui buồn hàng ngày từ giây phút cách tiến triển để chúng ta tìm chân lý và thấy rõ sự quân bình là con chính mình. Càng ngày càng tu càng gặp trở ngại. Vì sao? Vì sao các bạn tu vô vi càng ngày càng tu càng gặp trở ngại? Nhiều người thổ lộ một sân tánh và chính mình ý thức được tánh nóng vô lý, không ý nghĩa, không giúp đỡ được cho ta và công không giúp đỡ gia ca bằng những sự vinh dự chúng ta đã vun bồi và ước vọng thành đạt thì công hiến trong tương lai ngày nay sẽ tự hủy bỏ. Tại sao? Tại vì cũng là lượng, cũng là điểm, nhưng mà loại trưởng nó lại che lấp, nó án ngữ mức tiến hòa đồng của chúng ta, cho nên chúng ta tạo ra thế gian. Giữa huynh đệ tu học cũng vậy, giữa gia đình tương thân, cha con, vợ chồng, anh em cũng vậy, bị ngăn cách bởi vách tường đó rồi đâm ra bực tức. Sau sự bực tức đó nó mới gây ra cái bệnh nan y là tâm bệnh. Sau cái tâm bệnh đó là tới thân bệnh. Thân bệnh rồi chúng ta mới ý thức sự sai lầm, bệnh cho tâm sanh. Chúng ta đã làm sai cho nên thể xác chúng ta bị đầy đọa đau đớn như ngày hôm nay. Chúng ta ăn nhưng ăn không ý thức được sự hòa đồng, không ý thức được sự cứu rỗi. Chính đó là trách nhiệm của chúng ta đứng ra gánh vác. Ta ăn món ăn đó và chúng ta thấy hưởng món ăn đó để hỗ trợ cho thể xác, nhưng mà không biết món ăn đó là đang chờ, nó đã một vật hy sinh và nó đang chờ sự cứu độ chúng ta. Nếu chúng ta không tu và không tha động của cả không vũ trụ thì chúng ta sẽ thấy rõ từ nước biến sanh khí, mà từ khí biến sanh sắc, mà từ sắc vượt hư. Tại sao con người phải ăn mới có sự sống? Cho nên chúng ta ăn để giải tiến và đem nó trở về với trình độ sẵn có. Cho nên người cha trong gia đình của bạn thương con, muốn mỗi đứa con phải tiến hóa, nhưng mà mỗi đứa đều có trình độ của chính nó. Cho nên chúng ta phải am hiểu trình độ của chính nó và luôn luôn chúng ta xây dựng trong cái tâm thức hướng độ nó bằng một cách lặng lặng thanh quan sẵn có của chính mình để độ cho thân thảo quả. Người mẹ cũng vậy, không phải ngu muội để dụ con, nhưng thấy rõ trình độ của nó sẽ phát triển theo trình độ của nó, và nó sẽ dắt dắt lên nó mà là thật sự. Cho nên cha mẹ phàm thể xác ở thế gian đồng sống trường cũ của bên con, nhưng mà chúng ta sử dụng cái bản chất độc tài của chúng ta, rồi con chúng ta nó đi vào đâu? Cho nên mọi người cũng phải lâm phải với tình trạng này. Tất cả ở thế gian đều bị lâm phải vào tình trạng vì thương con. Nhưng mà thương đúng chỗ hay là không đúng chỗ, rốt cuộc chúng ta cần thấy sự thanh tịnh và sáng suốt mới thấy rõ sự phát triển của ta, rồi chúng ta mới thấy thượng đế đã ban ơn cho chúng ta rất nhiều để chờ đợi sự thành công của chúng ta. Chúng ta có gia ca, biết thương yêu con chúng ta và biết buông bỏ sự thanh tịnh của chính mình để chờ đợi sự, mọi sự tiến hóa trong tâm thức tự nhiên của chúng ta, thì ta thấy rằng trần mặt cũng vậy. Mỗi người có sự dày công, có trình độ tiến hóa của chính mình và tự lo tự tu tự tiến, chính cả đức Phật tu tự tiến. Đế cũng vẫn đang tham nhiệm mọi trạng thái tại trần gian đã và đang học, và để minh định sự tiến hóa chứng tâm cho mọi đứa con này phải thực hiện, và bắt buộc nó phải thực hiện vì đã đưa nó vào trong một định luật của thế giới, tức là tiến thiên nhà này nó đã là an bài, đã sắp đặt trước tất cả mọi việc khi Phật hồn nhập thân, và bây giờ nó phải thực hiện từ trong tánh xấu và khai triển tới tốt đẹp. Những ngày hôm nay con người càng ngày càng văn minh, sự thông minh càng ngày càng sáng suốt hơn, và qua những cơn khảo đảo kích động và phản động, chúng ta mới tìm ra phương pháp tu học. Phương pháp tu học nó là rút ngắn thời gian cho chúng ta. Tuổi trẻ biết tu, biết sửa, biết lập lại trật tự, xây dựng trong hòa ái thương yêu, thì đến tuổi già ta không lâm phải những nghịch cảnh nào, không có những sự đổi tánh được loạn động, và không có bao giờ trở lại với bản chất bản cách kiệt. Cho nên chúng ta càng tu càng gặt hái sự minh mẫn đó và buông bồi sự minh mẫn đó, nhân hậu đến tuổi già chúng ta hoàn khác. Tuổi già của chúng ta mà biết tu, biết lập lại trật tự, thì lúc chết ra đi chúng ta trở về đâu? Trở về ngôn vị tôn vị thiên đạo, không còn nặng nhọc như ở thế gian, không có nặng nhọc nữa. Vì thế gian ở trong tâm tối mê chấp, cho nên tạo sự nặng nhọc. Các bạn thử xét sự đối xử của chúng ta đối với gia đình, bạn bè, xã hội, mà lấy chúng ta kể cả thời cuộc ôm lấy những sự kích động và phản động của ngoại cảnh, thì thử hỏi tâm thức của các bạn được an nhiên tự tại không? Còn bạn tu để xóa bỏ tất cả những cái sự va víu của ngoại cảnh và sử dụng phần sáng suốt sẵn có của các bạn, thì các bạn thấy cảm thấy thanh nhẹ hay là nặng? Khi là người được thanh tịnh và sáng suốt, người đó mới thật sự làm việc cống hiến cho quảng đại quần chúng ở tương lai. Nếu mà chúng ta còn núp trong bóng xây dựng sự động loạn, phê phán người, không chỉ phê phán lấy mình, xây dựng cho chính mình, hỏi chúng ta gặt hái điều gì, chúng ta tạo sự động loạn cho chính mình mà tạo sự động loạn cho xung quanh mà thôi, không ích gì cả, hại mình mà không hay, tưởng là ta là giỏi, ta là phong phú về kinh nghiệm, nhưng mà kinh nghiệm đó không sử dụng được trong chúng ta. Các bạn sẽ lìa cái thân xác này trong sự thanh tịnh và sáng suốt do lục quân bình của trời đất. Các bạn đã biết đi trên một chiếc xe, các bạn đã biết đi trên một chiếc máy bay quân bình, bay đi ngàn dặm, các bạn thấy rõ lượng quân bình quan trọng. Tại sao chúng ta không vun bồ cái thức hòa đồng để đạt tới quân bình đời đời bất diệt? Và chắc chắn sự tiến hóa của chúng ta không có thể từ chối được. Mỗi tâm linh phải học và phải tiến. Sự gánh vác này các bạn bỏ, nhưng mà các bạn sẽ gánh vác một sự gánh vác nặng hơn. Càng nặng mới thấy rằng khả năng sẵn có của các bạn là vô cùng, và thức hồi sinh của các bạn là vô cùng. Chúng ta phải chịu cái luật luân hồi, trở lại lòng lộn về quê xưa chốn cũ. Các bạn giáng sanh bởi tam thập tam thiên giáng sanh xuống thế gian, thì các bạn phải cố gắng tu để luân hồi trở về tam thập tam thiên thế giới. Một cảnh thế gian các bạn đang sống đây, các bạn chưa hiểu hết cái cảnh trần thế gian. Các bạn đang sống trong một thế gian thể xác kích động và phản động, cung ứng bởi nhân sanh, nhưng mà các bạn chưa thấu đáo được nguyên năng sẵn có trong tiểu thiên. Sự đóng góp vô cùng của nhân sanh, của sự thông minh do Thượng Đế ân ban cho mọi tâm linh để xây dựng, để tạo ra những vật chất mà trong chúng ta sử dụng. Các bạn có quần áo, bắt bạn đòi hỏi sự ấm áp, vậy cho ai đã làm cho các bạn có sự ấm áp? Nhưng mà các bạn còn tự đắc tự cao và cho các bạn đứng hơn người khác, thiếu hòa đồng và không biết sử dụng thực chất sẵn có của các bạn, thì rốt cuộc cái âm đó nó sẽ trở nên là sự cô đơn tại thế. Cho nên chúng ta biết nói, biết lý luận, biết phê phán, nhưng mà không biết chấp hành, thì sự nghiệp của trần gian cũng không thành được. Rồi còn sự nghiệp của tâm linh lại sẽ bị tàn nát. Sự nghiên cứu thực chất đó mọi người phải nhìn nhận, và chúng ta phải trở về với sự thanh tịnh và sáng suốt. Chúng ta đã có nhận được những sự ảnh hưởng tốt đẹp của những người đã đi trước và chuyển hóa trong tâm linh của những người thành đạt sự quân mình. Tôi thấy rõ Đức Thích Ca đã dũng tiến, Sư Sư Tri đã dũng hành, mà chính ta trì trệ và không chịu thực hành, rồi đâm ra phê phán hay là ý thức va víu đó và không hành, rồi bằng lúc trong ta thiết tưởng cái tánh của chúng ta được trường sanh tại thế hay là không? Chắc chắn là không. Tánh là lễ thuộc bởi sáng suốt của Phật học. Cho nên ngày hôm nay các bạn đã tu và đã nghe qua biết bao nhiêu sự thuyết giảng truyền đạo tâm thức của các bạn, các bạn còn chưa ý thức được đó là tại sao tại vì sự trì trệ, tại vì sự mến tiếc của cái bản chất trần trược mà các bạn đã thu học từ không dám hy sinh và thức giác để tiến qua lên trên, vun bồi sự sáng suốt, thấy rõ sự sáng suốt là chủ trì của tâm linh. Cho nên chúng ta phải sửa điều đó, chúng ta phải vun bồi sự sáng suốt, nhiên hậu sự sáng suốt mới chiếu cảm và xây dựng tâm linh của chúng ta, rồi chúng ta mới đi trong cái đạo nghĩa của tạm nhân. Thượng trung hạ trong thể xác của chúng ta đến ngày hôm nay tắt bạc mắt lờ chưa là chưa được. Cho nên các bạn càng tu càng thấy mình ngu, càng thấy mình kỳ trệ, càng thấy mình tối tâm, đó là đại phước đức. Khi chúng ta thấy được sự tối tâm của chúng ta, chắc chắn chúng ta mới trở lại vị trí xây dựng cho chúng ta sáng suốt. Ngay trong gia đình của các bạn cũng chưa am hiểu được tánh tình của mọi đứa một đứa con, mà các bạn cũng chưa thấy rõ nguyên căn nguồn cội của nó do đâu đến đây, mà tại sao nó phải chung sống với các bạn, mà các bạn luôn luôn không ngừng nghĩ đến nó để có cơ hội để các bạn học, và thấy sự sai lầm của chúng ta nhiều kiếp tại thế, luân hồi mãi mãi trên mảnh đất phù sanh này để học hỏi những bài học quý báu để đưa đến cho chúng ta. Chúng ta không chịu học, chúng ta hướng ngoại để học những cái tình cảnh không dính dấp với chúng ta, cho nên tạo ra cái thế ta bà bơ vơ. Cho nên đến giờ phút lâm chung không có thể giải quyết, đau khổ vô cùng. Các bạn có cơ hội làm cha làm mẹ, là con tại thế, các bạn phải ý thức gì quan trọng này, nhiên hậu các bạn sáng suốt và chữa trị được cái bệnh nan y trong tâm thức đã nhiều kiếp chứ không phải một. Đừng tưởng chúng ta đang sống một nhiều kiếp lắm, lắm lịch gì lời nói của các bạn nói ra ngon các bạn. Cho nên chúng ta cũng còn vẫn còn trong sự ngu muội tâm tối phải nhìn nhận điều đó, nhưng hậu chúng ta học lần lượt, chúng ta phải bình tâm học một cử động một kích động, và kể cả côn trùng vạn vật cũng đang tiến hóa trước mắt chúng ta. Kể cả sự dũng khí của con kiến, chúng ta cũng chưa thành đạt bằng con kiến được, nhưng mà chúng ta luôn ca tụng và đòi hỏi, nhưng mà thực hành chưa có làm bao. Cho nên chúng ta đã làm chủ trong cơ năng của bản thể con người, cơ năng từ mọi trạng thái, từ vạn linh kết tập. Cho nên chúng ta mới có sự sáng suốt hơn thứ bậc. Chúng ta không trở lại với cảnh thứ bậc, chúng ta mới trở lại với cái cảnh con người sáng suốt, thanh cao, cởi mở trong cái tình thương xây dựng để tìm điểm son và chỗ đứng trong tâm linh của chúng ta. Chúng ta sống hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, hơi thở của chúng ta hiện tại liên kết liên tục không ngừng với đại tự nhiên. Tại sao con người của chúng ta thiếu lượng độ thăng hoa tư tưởng và quên đi lời đại nguyện của chính mình, và xây dựng trong cái thức phản cách tạo lấy sự tâm tối chính mình mà thôi, khi chúng ta hiểu được thì chúng ta mới thấy đó là bài học. Tất cả đều là bài học. Chúng ta vui vẻ và vinh hạnh được đón nhận những bài học đó, và chúng ta đã trì trệ mà chưa trả được bài cho nó năm năm đó, chúng ta cố gắng vui vẻ đi tới nhận lãnh nó, hòa tan trong nó, học hỏi nó, và chính nó luôn luôn hằng ngủ đánh thức chúng ta, thổn thức trong đêm ngủ cũng như trong lúc lạc đến những tình cảnh xuất hiện để cho chúng ta ngay trong gia càng của chúng ta, chứ không đâu. Kinh kệ trong buổi ăn của các bạn, nếu các bạn quán thông được vạn vật đang phụng sự các bạn, các bạn có thể đánh câu hỏi các bạn đã phụng sự được ai, mà các bạn càng ngày càng đòi hỏi nhiều, kể cả sự hy sinh của con thú đã giúp các bạn, và cũng mong các bạn đổ. Nếu các bạn thiếu sát xuống và giữ lấy những tánh nóng vô cớ tầm tối, thì thử nghĩ các bạn sẽ lái lèo cho nó đi đến đâu. Cho nên tội lỗi thật là chúng ta thấy tội lỗi trà gian đại hại chính mình đã tạo, biết sức cách mà thôi, muốn hơn người khác nhưng vẫn chưa biết xây dựng sự hòa đồng. Cho nên sự trì trệ đó luôn luôn trở lại. Lời nói tôi nói đây có nhiều bạn thấy là cho và có kẻ thấy rằng thấy sự sai lầm của chính mình nhiều hơn thì được đại phước mà nó tu sửa. Rồi còn những người vẫn có quyền phê phán, thấy rõ những lời nói này không đúng vì người muốn củng cố vị trí tâm tối của người, người có quyền hiện tại, nhưng mà sau đó người sẽ học, và tới giờ phút lâm chung người sẽ thấy rõ rằng chính tôi đã tạo sự mất quân bình của chính tôi. Lúc đó sự an năng lại trì trệ hơn và không kịp thời trong chu trình liên quan. Thì các bạn đã thấy có máy móc, có sự sản xuất tại trần gian, nội máy móc thôi, nó đi từ giai đoạn này tới giai đoạn kia tới giai đoạn nọ, nhưng mà trì trệ thì không có thể hòa hợp với kết quả cuối cùng mà nó đem ra tạo thành một thành quả để cống hiến cho nhân loại. Hầu cát được điêu luyện nhưng mà phải qua sự phối hợp của hóa chất, chứ không phải riêng một mình nó có thể thành độ được. Nó cũng phải đỡ trong cái thức hòa đồng nó mới thành được cái ly. Cho nên các bạn sử dụng cái ly chưa quán thông được cái ly, sử dụng thể xác chưa quán thông được thể xác, có tâm linh cũng chưa quán thông được tâm linh, hỏi cho vị trí tương lai của các bạn ở đâu. Các bạn bị kẹt trong sự phê phán, bị sự lôi cuốn của ngoại cảnh mà thôi, chưa trở về với nội tâm. Làm sao các bạn đạt được sự bình an? Các bạn ca sướng điều này điều kia điều nọ, nhưng chưa đi được sự điểm dung điểm quan trọng của nó, và chưa hưởng thẳng trong sự dương dương sáng suốt của nó. Làm sao các bạn thấy rõ nó hơn? Chỉ lờ mờ bên ngoài các bạn thôi, không bước vào bên trong của mọi sự. Đập lên đập, khi đập thì nó mới tạo loạn. Tạo loạn thì sử dụng những điều bất chánh
để chiến thắng đối phương, nhưng rồi sự đau khổ về với chúng ta. Cho nên lắm khi chúng ta càng ngày càng lớn, càng thấy sự sai lầm của chính mình, cảm động đến rơi lệ, rồi thấy chúng sanh vẫn còn bơ vơ. Cho nên nhiều người sẽ khác và trung tự, không muốn liên kết bơ bở một ai nữa, chỉ trở về với sự sáng suốt, xây dựng sự sáng suốt sẵn có của chúng mình. Nhiên họ công và ảnh hưởng nhân loại và tương lai, điều đó là điều sắc quý, điều đáng chờ. Cho nên cái phương pháp vô vi của chúng ta hành đạo chứ không giận. Cho nên mọi người mà chúng ta hiểu được để lớn tự tu tự tiến, ăn bồng trả mời phục vụ chúng sanh, thì thật sự là món quà quý cho nhân loại. Chứ chúng ta không có giận của đề. Các bạn đã thấy rồi, biết bao nhiêu người giàu có trong lúc chết thì đi ra đi với hai bàn tay không, của cải để lại gây sao trộn cho gia đình, kiện thưa đủ thứ, làm cho con người bất ổn, kể cả tâm hồn người chết không an. Cảnh đó các bạn cũng đã thấy. Cho nên ngày nay chúng ta tìm cái phương pháp vô vi là để tự tu tự tiến, tự mình làm chủ, không lệ thuộc bởi một ai, không có bề bồ mê thuốc chú, không có làm cho chúng ta phải lệ thuộc. Các bạn không nên vung bồi cái bản chất lệ thuộc nghĩ lại, vì không có cứu ai cứu, có thể ai có thể cứu chúng ta bằng ta để cứu. Chúng ta thấy rõ điều này, chúng ta phải lập hạnh hy sinh thật cao. Chúng ta đã hưởng thụ trong thể xác của con thú, ăn con gà, con vịt, con bò đều là hạnh hy sinh. Vì nó thiếu hy sinh cho nên nó đặt nền bản hy sinh, rồi nó mới có sự hiện hóa. Ngày nay chúng ta đã nhận lĩnh lãnh biết bao nhiêu sự hy sinh hàng ngày, cây cỏ cũng vậy, cốt gạo cũng vậy. Phải có người trầm tỉa, đó là hạnh hy sinh của nhân sanh đóng góp chúng ta, mà chúng ta không biết bộ và đặt nặng hạnh hy sinh của phần hồn của chúng ta đối với quảng đại của chúng ta. Giá trị đó và tội lỗi đó chúng ta thấy rõ và phải gánh. Cho nên có nhân gian, có địa, có thiên đàng để con người học hỏi. Người ở địa gian ý thức được trách nhiệm và sự buông bỏ, sự sáng suốt đó, thì người mới tránh khỏi cái sự tập tối và tương lai. Cho nên nếu mà chúng ta không thấy và chúng ta chỉ biết xảo trá lấy mình và lương gạt lấy mình, chúng ta chỉ đem chúng ta xuống trong tối tâm mà thôi, trong dung điểm tối tâm không cứu rỗi được, ở chỉ cuộc hành hạ tại địa ngục đau đớn rồi nhiên họ chúng ta. Đó là trì trệ một vòng quanh như thế, đó là có thể bảy ước niên mới tái tạo được thể xác của con người tốt đẹp. Chúng ta ngày nay ngồi suy tư, lớn tuổi rồi nửa đêm chúng ta suy tư, cái thể xác này không dễ. Sự thương yêu của vợ chồng tạo ra không phải dễ, không phải là tôi muốn làm được, do sự câu nản, do sự quyết định của cảnh vô hình và tâm hữu hình. Và đứa con, chính đứa con đó là thầy của chúng ta, là giáo dục một trong chúng ta. Và hiện tượng của chúng ta cũng là thầy của con, là giáo dục và anh em của con. Cái sự tương đối từ giao học hỏi đó không ngừng nghỉ. Nếu chúng ta càng ngày càng thanh tịnh, chúng ta càng quý con cái, càng quý cha, càng quý cho nhân loại, càng quý bạn. Và trong tâm thức của chúng ta,
ta thấy cái giá trị siêu nhiều của Thượng Đế đã ẩn hiện bất cứ nơi nào. Luôn luôn Ngài là điện, hào quang Ngài tỏa khắp năm châu để dẫn dắt, để nó tự thức và tự đạt cái luật quân bình phải có. Cho nên người cha mẹ đến tuổi già không biết làm trả lại quyền tự do cho các con, và các con sẽ tiến triển theo luật quân bình phải có. Tâm ta mới an, trí ta mới mở, và hồn ta sang và tiếp tục học hỏi trong chương trình học hỏi vô cùng lớn. Cho nên mọi người đều có hạnh hy sinh, có tâm thức giúp đỡ người khác, xây dựng rõ ràng. Các bạn biết làm ra thì các bạn mới tính toán, rồi các bạn đâu có một lần kẻ hung hăng giết chóc giúp bóc người này người kia người đó, nhưng mà rồi nó cũng có cái nghĩa khí để giúp đỡ anh em của chúng ta. Ủng hộ chúng ta là một con người có gia giáo, có đạo đức, chúng ta là